Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Năm 2017, với những tờ lịch sắp hết và chuẩn bị sang năm mới 2018, nay cũng là lúc nhìn lại những người Úc nổi tiếng và mang lại vinh quang cho xứ sở miệt dưới trong các kỳ Thế vận hội đã qua đời trong năm 2017. Một trong những con người vĩ đại trong các kỳ Thế vận nêu cao màu cờ sắc áo cho nước Úc là Betty Cuthbert, đã từ giã nước Úc thân yêu với bao luyến tiếc của mọi người. Greg Diet và Phan Bách nhìn lại sự nghiệp của bà và những người khác. Tại Thế vận hội Melbourne năm 1956, Betty Cuthbert lần đầu tiên giành chức vô địch về môn điền kinh. Lúc đó mới 18 tuổi, bà chiếm được huy chương vàng trong bộ môn chạy nước rút 100 và 200 mét, cũng như trong môn tiếp sức 4 x 100 mét. 18 năm sau, tại Thế vận hội Tokyo, bà đã vượt qua được chấn thương để chiếm huy chương vàng thứ tư trong bộ môn chạy tiếp sức nữ 4 x 100 mét. Thế nhưng, bà nổi tiếng là người rất mực khiêm tốn và thường muốn tránh giới truyền thông.
Now when I see the video of what I did in 56, I think, did I do that? You know, you just can't imagine.
Ngày hôm nay khi xem lại các đoạn băng video về những gì mà tôi đã làm vào năm 1956, tôi tự nhủ, mình đã làm như vậy sao? Quý vị biết đấy, tôi không thể nào tưởng tượng nổi chuyện này lại xảy ra. Tôi không hề thích những chuyện ồn ào như thế này. Và tôi nghĩ đó là lý do vì sao tôi chuyển về sống ở Tây Úc để tránh cặp mắt của truyền thông.
Bà đã sống hàng chục năm sau khi bị tai biến, trước khi bà qua đời hồi tháng 8 năm nay. Cựu vô địch chạy môn Việt giã Marathon là Robert de Castella cho biết bà là một mẫu mực vĩ đại.
Such an incredible athlete and in so many ways such a wonderful role model, and I think exemplary.
Một lực sĩ vang danh như vậy, trong nhiều cách thức, bà là một mẫu mực tuyệt vời và tôi nghĩ đó là một thí dụ về tinh thần thể thao.
Có những hình ảnh rõ nét về lá cờ mang màu cầu vồng trong năm nay 2017 do chiến dịch về hôn nhân đồng tính đã được vận động từ lâu, hầu thay đổi luật lệ cho phép những người đồng giới có thể kết hôn tại Úc. Người nghệ sĩ vẽ nên lá cờ này hồi năm 1978 là ông Gilbert Baker, chết vì bệnh trụy tim hồi tháng 3 năm nay, hưởng thọ 65 tuổi. Ông không nhìn nhận công lao của mình trong việc vẽ nên lá cờ và nói rằng ông xem đó là một biểu tượng cho phong trào LGBTI.
The rainbow flag is successful because people own it. There are no royalties.
Lá cờ màu cầu vồng thành công vì người ta làm chủ nó, không có bản quyền mà là một vấn đề thuộc lĩnh vực công cộng và mọi người có ý kiến riêng về ý nghĩa của lá cờ đối với họ. Thế nhưng sự kiện là nó vượt qua mọi ngôn ngữ và chướng ngại để chúng ta cùng chia sẻ thì quả là tuyệt vời. Tôi nghĩ mọi người đều nhận thức như vậy. Vì vậy đó là tình yêu và là sự biết ơn đến từ tôi.
Một kịch sĩ trở thành nạn nhân cho chính sự thành công của mình trong thập niên 1960 qua loạt phim anh hùng người dơi Batman đã qua đời vì chứng hoại huyết, hưởng thọ 88 tuổi. Ông Adam West trở thành vai diễn trong bộ phim được nhiều người ưa thích.
I find you to be odious.
Miêu nữ, tôi thấy nàng thật đáng ghê tởm, một sự sắp xếp thật kinh khiếp.
Trong đó cuộc sống của những người tạo ra tạp chí Playboy nổi danh khắp thế giới là ông Hugh Hefner đã qua đời vào tháng 9 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Times vào năm 2008, ông giải thích việc ông nhận xét về thị trường Mỹ vào thập niên 1950 vốn cần một tạp chí hấp dẫn cho quý ông.
Before Playboy, men's magazines were mostly outdoor adventure books, so it was guys hanging out with guys and the women.
Trước Playboy, các tạp chí dành cho quý ông hầu như chỉ xoay quanh các sinh hoạt ngoài trời hay các quyển sách về phiêu lưu. Vì vậy đó là chuyện quý ông tán gẫu với nhau và quý bà thì luôn ở nhà. Vâng, đó không phải là chuyện tôi nung nấu trong đầu.
Trở lại nước Úc, một người được đồng nghĩa với những gì mà ông gọi là các giải vô địch thế giới đã từ trần hồi tháng 7.
SBS hosted by Les Murray.
Good evening.
Buenas noches. Welcome.
Buonasera and hello again from the
SBS, do Les Murray dẫn chương trình. Xin chào tất cả quý vị, hoan nghênh và gửi lời chào từ giải vô địch túc cầu thế giới. Tôi là Les Murray, có lẽ là một loạt chương trình lâu nhất kể từ loạt phim Bonanza. Nếu quý vị là một ủng hộ viên bóng tròn, có nhiều hy vọng quý vị sẽ gặp mặt tôi trên màn ảnh nhỏ thường xuyên hơn là quý vị tưởng.
Les Murray bắt đầu công việc làm ký giả cho đài SBS, rồi phát thanh viên và phân tích gia các trận túc cầu, khiến ông dính liền với các trận vô địch thế giới. Năm 2006, ông được tưởng thưởng huy chương AO của nước Úc dẫn đóng góp cho nền túc cầu. Khi ông qua đời, một lễ quốc tang đã được tổ chức tại nhà thờ chánh tòa St. Mary ở Sydney. Một người Úc khác được vinh danh qua quốc tang của ông là nhà tranh đấu cho quyền của người thổ dân, ông Saul Bellier. Ông đã dành gần như trọn đời để vận động cho thổ quyền và tranh đấu cho dịch vụ y tế tốt hơn cho người thổ dân. Một trong các vai trò của ông là tại dịch vụ y tế thổ dân ở khu nội ô Redfern của thành phố Sydney. Vào năm 2013, ông đề cập đến nhu cầu cần cải thiện tuổi thọ của người thổ dân. Ông đã từ giã cõi đời, hưởng thọ 66 tuổi.
Vâng, chúng tôi hy vọng đạt được cuộc sống trường thọ. Tôi không thích dùng từ thu ngắn khoảng cách, thế nhưng đôi khi chúng ta phải thấy chuyện đó, đặc biệt là với những người thổ dân Úc. Chúng ta muốn thấy họ sống hơn 60-65 tuổi. Trong một vài trường hợp, đó là 50 tuổi đối với những người đàn ông thổ dân, và chúng ta luôn muốn kéo dài tuổi thọ của mình. Chúng ta mong muốn mọi người sống vui với con cháu và chắc nữa, cùng với những người không phải là thổ dân cũng được hưởng như vậy.
Hướng ra hải ngoại, một trong những nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất thế giới nhưng đã qua đời do chứng bệnh Alzheimer hồi tháng 8 năm nay, đó là ông Glen Campbell, hưởng thọ 81 tuổi.
Như một tay cao bồi Rhinestone, cởi ngựa như một tay chuyên nghiệp trong các trận đấu bò.
Ông là một ca sĩ nổi tiếng, một nhạc sĩ Tây Ban Cầm, một nhà viết nhạc và cũng là người dẫn chương trình trên truyền hình. Trong cuộc đời trải dài 50 năm, ông sáng tác hơn 50 album và nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có 10 giải Grammy. Rhinestone Cowboy được giải thưởng Grammy hồi năm 1975. Và cuối cùng trở lại vào tháng Giêng, một phóng viên chiến tranh kỳ cựu là Claire Hollingworth đã qua đời tại Hồng Kông, hưởng thọ 105 tuổi. Bà đã nổi tiếng khi loan báo Thế chiến thứ hai bùng nổ, được xem là tin nóng hổi của thế kỷ. Người phóng viên này đã nhận thấy quân đội Đức đã vượt qua biên giới Ba Lan, trong khi bà từ Ba Lan đến Đức vào năm 1939.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.